Ellora, kỳ quan nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ, nằm cách Aurangabad khoảng 15 dặm về phía đông bắc và cách hang động Ajanta khoảng 100 km. Ellora là một trung tâm hành hương của các Phật tử tín đồ đạo Kỳ Na giáo, đạo Hindu giáo. Có 34 ngôi đền, trong đó có 12 ngôi đền là do các Phật tử tạo dựng, 5 ngôi đền của đạo Kỳ Na giáo và còn lại là 17 ngôi đền của các tín đồ Hindu giáo. Ellora, điểm hành hương của các tín đồ Phật giáo và các tôn giáo khác của Ấn Độ. Trong tập phim này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến 12 ngôi đền mang phong cách Phật giáo trong tổng số 34 ngôi đền tại đây. Mà chỉ riêng từng ấy thôi đã đủ cho chúng ta một cảm giác ngất ngây, choáng váng về vẻ đẹp của những công trình điêu khắc Ấn Độ tại đây. Giới viết sử Mỹ học thế giới đánh giá Ellora là kỳ quan vĩ đại nhất trong số các di tích Ấn Độ về điêu khắc tâm linh. Mười hai hang động Ellora là một ấn tượng phức tạp của Phật giáo, được tạo dựng từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Sở dĩ có tên gọi là Ellora là vì khu hang động này gần một ngôi làng cổ Ấn Độ có tên là Ellora. Năm 1983, khu kỳ quan hang động này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ellora được hình thành trên bờ vực của một miệng núi lửa đã tắt cách đây hơn 65 triệu năm, trải dài khoảng 2 km, bám vào các sườn núi. Dựa vào hình dáng nguyên thủy và cấu tạo địa chất của quần thể hang động này, các nghệ nhân, các nhà tu hành đã làm thay đổi diện mạo nơi đây. Ấn Độ có nghề truyền thống đục, chạm trên đá, trên vách đá và trong những quần thể hang động. Đây là một nghề truyền thống được bảo lưu của các nhà sư, các nghệ nhân, thợ lành nghề và trở thành niềm tự hào của người Ấn Độ. Nhiều hang động còn lại với những phù điêu gây sửng sốt cho người xem. Đó là những dãy phù điêu phồn thực mà bằng tài nghệ của các nghệ nhân và cách tạo hình còn khiến cho người đời nay phải kinh ngạc và thán phục. Nghệ thuật chạm khắc này đã du nhập ảnh hưởng của đạo Hindu giáo qua cách tạo dựng và miêu tả những hàng tượng có khối no, căng tràn sức sống như thế này. Bên cạnh thế giới tượng Phật với cách miêu tả trang nghiêm thì có một thế giới phồn thực, diễn tả các chư thần ở cõi trần gian hừng hực sức sống. Ellora luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách Ấn Độ và khách quốc tế. Người ta đến đây quanh năm. Nơi đây tường đá, hang động, các công trình kiến trúc, điêu khắc đều cất lên tiếng nói của quá khứ. Một quá khứ huy hoàng rồi suy tàn, kéo dài từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10. Văng vẳng đâu đây như vọng lại từ những vách tường đá, tiếng tụng kinh của các tăng ni Phật tử. Cửa hang được làm muôn hình vạn trạng dựa theo hình dáng tự nhiên của hang động. Các nghệ nhân và tăng nữ đã đục, đẽo, cắt, moi từng thớ đá trong lòng hang ra. Công việc có thể kéo dài cả một đời người, có khi mới xong một hang động. Thành phần chính làm nên những kiệt tác nghệ thuật này chủ yếu là các nhà điêu khắc, chứ không hẳn là các kiến trúc sư. Họ vừa làm, vừa tính toán, vừa thăm dò mặt tiền của hang và chiều ngang, chiều sâu lòng hang. Những kiểu thức cột theo lối La Mã được áp dụng vào nhiều nơi nhiều hang động, đồng thời có đưa thêm mô típ trang trí các họa tiết Ấn Độ cổ vào, đã làm cho cấu trúc chùa hang thêm hài hòa, sinh động. Những gì còn lại của nghệ thuật Phật giáo trong hang động Ellora đã phản ánh một thời kỳ hưng thịnh của triều đại Gupta. Triều đại này được thiết lập tại phía Bắc Ấn Độ, bắt đầu từ năm 320 sau Công Nguyên. Nó kéo dài đến thế kỷ thứ 7, là thời kỳ hưng thịnh nhất trong nghệ thuật Ấn Độ, tạo ra tiêu chuẩn so sánh Ấn Độ và phần còn lại của châu Á. Có một lối kiến trúc phổ biến nhất trong những hang động ở Ellora, đó là việc tạo dựng, đục khoét hang đá rộng ra để tạo thành những sảnh đường, được hiểu như là chánh điện. Một giáo đường chung với nhiều hàng cột cao tạo nên nhiều không gian và cho con người cảm thấy choáng ngợp trước một không gian rộng lớn, thành kính, nơi thờ Đức Phật. Không có nhiều những pho tượng Đức Phật to lớn như thế này ở chính giữa các chánh điện trong các hang động nơi đây, bởi còn phụ thuộc vào kết cấu của hang, chiều sâu và chiều rộng hang có đủ để tạo dựng một chánh điện hay không. Phía trên hàng cột và mái vòm còn có phù điêu các chư thiên, người nhà trời, nhằm diễn tả một cõi của các thần linh bao quanh Đức Phật. Những phù điêu này chưa phải là xuất sắc về mặt tạo hình, có lẽ thuộc vào giai đoạn đầu của kiến trúc Ellora, nghĩa là có thể rơi vào khoảng thế kỷ thứ 6. Các nghệ sĩ dân gian, các nghệ nhân và những tu sĩ đã bỏ nhiều công phu ra để thiết kế một giáo đường lý tưởng và điêu khắc nên những pho tượng Phật. Họ luôn chú trọng đến không gian đặt tượng, tính toán khoảng cách giữa tượng với hậu đường, giữa tượng với không gian xung quanh, tỷ lệ với những hàng cột, theo những quy chuẩn tỷ lệ vàng truyền thống trong kiến trúc và điêu khắc đền đài Ấn Độ. Tính chất đăng đối của kiến trúc hang thờ Phật với cách chia đều hàng cột trụ đối xứng, chia đều mái vòm, tạo nên những đường cong đối xứng và hàng phù điêu đối xứng đã tạo nên cảm giác cho một trật tự bình ổn, đem lại sự thư thái cho những tăng ni Phật tử mỗi khi đến nơi này đảnh lễ Phật. Một không khí im lặng bao trùm nơi đây đã khiến cho không gian này càng thêm âm u, tĩnh mịch và cổ kính. Hình tượng Đức Phật cùng các chư thiên đã như là một ám chỉ cho sự hiện diện của Đức Phật nơi cõi thế này. Tất cả chỉ có thể được làm ra dưới một triều đại hưng thịnh với việc cổ suý cho đạo Phật và với một niềm tin mãnh liệt của các chư tăng, các tín đồ vào Phật Pháp, nơi mà ngày ngày họ được các bậc chân tu giao giảng những lời khuyên cho con người phải luôn sống tu nhân tích đức. Có lẽ không chỉ nhà sư Việt Nam im lặng đi giữa những đền đài Aurora này và quán tưởng về Đức Phật, mà bất cứ nhà tu hành nào ở Ấn Độ và trên thế giới khi đến Aurora đều mang trong mình một tâm trạng thành kính Đức Phật, mặc dù nơi đây nhiều hang động đã trở thành phế tích. Toàn bộ cửa hang của đền tháp Aurora đều được quay về hướng Tây, nên mặt trời ở đây thường chiếu gắt vào buổi chiều, đem lại một hiệu quả vàng rực cho hang động, hàng hiên, hành lang, hàng cột và những pho tượng cổ. Có cảm giác vẫn còn đây bóng dáng của những vị chân tu sống trong những căn buồng nhỏ và gắn bó với chốn tu hành này. Một không khí tâm linh bao trùm toàn Aurora. Mặt tiền của những ngôi đền trước các hang động Aurora được kiến trúc phong phú. Mỗi cửa hang được thiết kế theo một kiểu riêng. Mặc dù nằm trong quần thể 12 hang động Phật giáo trong tổng số 34 hang động tại Aurora, nhưng những hang động này vẫn du nhập những yếu tố trang trí, những hình người, những hình nữ của Hindu giáo vào bổ sung bên cạnh những mô típ Phật giáo quen thuộc, làm tăng tính hấp dẫn cho những công trình tâm linh này. Đi từ xa, người ta đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt tiền các hang động thờ Phật. Điều đó làm hấp dẫn du khách. Những pho tượng đá đối mặt với thời gian. Aurora bình yên như ngàn năm rồi vẫn thế. Thật sự ngỡ ngàng trước bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã để đời bằng những tuyệt tác nghệ thuật kiến trúc.
Tôi là người Việt Nam. Lần đầu tiên tôi đến chiêm bái thánh địa Phật giáo di tích Aurora. Tôi rất ngỡ ngàng và trước vẻ đẹp kiến trúc di tích Phật giáo trong hang động Aurora. Tôi rất là tán thán những bàn tay khéo léo của Phật tử Ấn Độ.
Nhiều tác phẩm điêu khắc gây được sự trầm trồ của người xem bởi nghệ thuật diễn tả khối no và tạo dựng nên những bố cục sinh động. Những nhát đục tạo hoa văn mềm mại đã thổi sinh khí cho từng thớ đá. Vẻ đẹp có thể được tụng ca nhưng không mang ý nghĩa phàm tục mà như ngợi ca cuộc sống nơi trần thế. Ở mỗi một hang động Aurora đều có sự hài hòa giữa nghệ thuật tạc tượng, phủ điêu với những hàng cột, khiến cho con người như lạc vào thế giới của những vị thần linh. Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10, chắc hẳn nơi trung tâm Phật giáo và tín ngưỡng này rất sôi động. Còn giờ đây là một yên tĩnh ngự trị. Aurora nằm yên dưới bầu trời và mặt đất này. Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo ở đây đã có những tuyệt tác, để rồi bị tàn phá, đổ vỡ do con người và thời gian. Aurora còn là những gì của ngày hôm nay là còn, những cái gì đã mất đi, không lấy lại được. Còn và mất cũng là cái lẽ thường ở đời. Những gì còn càng chứng tỏ những giá trị vượt thời gian. Những hình thể điêu khắc được chạm trổ trên các cột trụ cổng đã đưa chúng lên đỉnh cao của thành tựu điêu khắc Ấn Độ. Aurora đem lại sự bình yên thanh thản cho những tín đồ khi lạc vào thế giới của nghệ thuật hang động. Các hình nữ là mảng phù điêu đẹp ở Ellora. Hệ thống những phù điêu này có thể được xuất hiện khá lâu sau thời Phật giáo Nguyên Thủy, với những tụng ca về đời sống nhục dục. Điều này phản ánh sự phát triển của Phật giáo. Từ những miêu tả hồn nhiên, nghiêm túc của Phật giáo Nguyên Thủy, đến việc du nhập những hình thức biểu hiện khác của Phật giáo Mật Tông, nghệ thuật Phật giáo đã có những chuyển biến mạnh. Các nghệ nhân điêu khắc đã say sưa miêu tả những hình tượng nữ như là biểu tượng của sự sung mãn, thậm chí là những nhắc nhở của trần thế về một đời sống phàm tục. Kể từ khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện đã kéo theo sự hình thành của nghệ thuật Phật giáo để tụng ca về một con người siêu việt của nhân loại. Từ những miêu tả sơ khai về hình tượng Đức Phật đến sự phát triển của những khối no viên mãn, hình tượng Đức Phật ngày càng khác xa so với hình hài ban đầu của người. Không chỉ Đức Phật, mà ngay cả các chư thần, các vị Bồ Tát cũng được ngày càng một hoàn thiện trong sự tưởng tượng của các nghệ nhân và tăng lữ. Hang động Ellora, niềm tự hào của nghệ thuật tâm linh Ấn Độ. Trong giới hạn của tập phim này, chúng tôi mới chỉ đề cập đến một phần đáng kể của nghệ thuật Phật giáo tại đây, chứ chưa chạm đến nghệ thuật Kỳ Na giáo và Hindu giáo ở 22 hang động còn lại. Ở đó còn những tuyệt tác nghệ thuật kiến trúc điêu khắc mà chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu với các bạn trong những lần sau. Sự giao thoa văn hóa đã đem đến những kiểu thức kiến trúc, những kiểu thức cột trống theo lối La Mã, tạo một không gian bề thế, hoành tráng, khiến con người phải choáng ngợp khi lạc bước tới đây. Nghệ thuật tâm linh phát triển đến một mức độ cao đã được quy chuẩn hóa những kiểu thức kiến trúc với một hệ thống sảnh đường, giáo đường, hậu đường, mái vòm và sự phân chia trật tự các vị thần thánh, Bồ Tát và các chư Phật. Ellora, đấy là điều kỳ diệu mà con người làm được. Đức Phật trong tư thế chuyển pháp luân, một tư thế quen thuộc, phổ biến khi người nghệ sĩ muốn diễn đạt cái cao cả của Phật Pháp. Hệ thống tượng và phù điêu nữ được diễn tả như là những hộ thủ cho đất đai, mùa màng, cho con người và làm cho con người những hân hoan vô bờ bến. Cái đẹp được biểu hiện qua hình thể, qua việc mô tả những khối no trên cơ thể nhằm diễn đạt sự sung mãn trong thế giới người. Không thể không dừng lại ngắm nhìn khi đứng trước những tuyệt tác nghệ thuật của ngàn xưa. Đã hàng bao thế kỷ trôi qua, nhưng hàng cột vẫn chống đỡ như thế này. Người ta phải đục đẽo, tước bỏ đi biết bao nhiêu khối đá để tạo liền khối những chiếc cột gắn liền với trần hang. Còn đây là phù điêu nữ, được sáng tác một cách bay bổng, nhẹ nhàng, đã gửi cái tình nghệ sĩ như là một điểm nhấn nơi vách đá. Các tu sĩ thành kính khi đến thăm nơi này. Yên lặng trải dài những hàng cột thâm nghiêm. Giờ đây những chủ hang Ellora không còn hoạt động nữa, nhưng những gì để lại cũng đủ nói lên một thời vàng son của đạo Phật, kéo dài từ thế kỷ thứ 6, kể từ khi hang động Ellora được lựa chọn để làm nơi suy tôn Đức Phật và giáo lý nhà Phật, đến hết thế kỷ thứ 10. Những vị thần hộ pháp trước cửa hang che chở cho chốn thâm nghiêm này. Nơi đây, mỗi hốc đá, bờ tường, hoa văn trang trí, tượng Phật và các phù điêu đều như được gửi gắm cái tình của người nghệ sĩ qua những nét đục có hồn. Ngày ngày, Ellora đón tiếp đồng bào và du khách thập phương đến nơi đây để chiêm bái thánh tích Phật giáo. Đức Phật được các nghệ nhân tạc theo một số tư thế tiêu biểu như tư thế Phật giác ngộ, Phật chuyển pháp luân, Phật thuyết pháp. Hệ thống các chư Phật và Bồ Tát cũng phong phú, tất cả được tạc theo một quy ước cố định về tạo hình, tư thế và những kiểu mẫu. Phật chuyển pháp luân là một tư thế hay gặp trong nhiều công trình đền chùa thờ Phật ở Ấn Độ, với một vẻ mặt rạng ngời đang rao giảng học thuyết của nhà Phật. Dần dà các thế hệ nghệ nhân, tu sĩ đều quy ước những quy cách tạo hình Đức Phật theo chuẩn mực 32 tướng tốt của người. Ảnh hưởng này còn lan sang cả các nước châu Á. Ellora cách thành phố Aurangabad không xa. Đây là một trong những nơi hòa hợp tinh thần tôn giáo trên thế giới, với 12 hang động lâu đời của Phật giáo, 17 hang động của Ấn Độ giáo và 5 hang động của Kỳ Na giáo. Những hang động được cắt vào bên trong một ngọn đồi dài khoảng 2 km và phần lớn có những hành lang phức tạp, to, nhỏ khác nhau tùy theo địa hình của hang động. Một số hang động có từ 2 đến 3 tầng và một số thậm chí có cả hành lang bên ngoài hang động còn chưa làm xong. Nghệ thuật điêu khắc ở đây quả là tuyệt vời. Tôi có cảm giác những người nghệ nhân, nghệ sĩ này trong nhiều pho tượng đã chút hết tài năng, tinh hoa và đôi bàn tay vàng của mình để làm nên những tuyệt tác. Không có một hàng chữ nào nói tên tác giả của những pho tượng và công trình kiến trúc này. Phải chăng việc làm của họ chính là một hình thức cúng dường cho Đức Phật, nên vì thế họ âm thầm như những nghệ sĩ vô danh. Sự vô danh của những con người làm nên những tuyệt tác nghệ thuật ở Ellora còn như một dụng ý nói rằng chính việc không lưu lại tên tuổi của họ đã làm cho họ bất tử cùng với cõi nhân gian. Họ được hưởng sự vô hạn của danh tiếng, chứ không bị luẩn quẩn vào sự hữu hạn ở một pho tượng cụ thể nào. Cái đẹp của Ellora truyền sự thán phục cho mọi người. Mỗi một hang động ở Ellora được ví như một ngôi chùa nhỏ. Vào cuối thế kỷ thứ 10, có thể nói nơi này đã bị bỏ hoang, không được chăm sóc. Phải chờ đến khi Ấn Độ giành được độc lập, và với những chính sách tôn tạo di sản văn hóa, Ellora đã được cởi bỏ tấm mạng tre của thời gian và trở lại với hình hài như ngày nay. Nhưng người phụ nữ Ấn Độ tháo bỏ chiếc mạng tre mặt để lộ ra một nhan sắc rực rỡ. Có thể ví Ellora là một thiếu phụ có nhan sắc lộng lẫy khi cởi bỏ chiếc mạng che mặt.
Cứ mỗi lần đến đây, tôi cảm nhận được không khí trang nghiêm hùng vĩ, và nhất là khi nhớ lại thời quá khứ, Phật giáo Ấn Độ đã phát triển hùng hồn mạnh mẽ ở miền Trung Ấn Nhìn lại thời quá khứ đó, tôi thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của các vị tổ, của các Phật tử cách đây mấy ngàn năm, với bàn tay thô sơ đã biến một dãy núi trở thành những ngôi thờ tự, những ngôi, những nơi chúng ta có thể ngồi thiền tu hành. Và từ đó đến bây giờ, tác phẩm hùng vĩ này để lại mãi với thời gian.
Yên tĩnh bao trùm chốn chùa chiền hang động Ellora. Chiều chiều, ánh sáng từ phía tây rọi xuống nơi đây. Những tia nắng của hoàng hôn luôn bịn diện với những tuyệt tác nghệ thuật của Ellora. Đã hàng bao thế kỷ trôi qua, nơi đây chỉ làm bạn với gió, nắng, mưa, với ngày và đêm. Sự suy tàn của một quần thể tâm linh đã để lại nhiều ngậm ngùi cho người đời sau. Thiên nhiên và con người đã tàn phá khốc liệt những công trình nghệ thuật nơi đây. Tuy nhiên, những gì còn đọng lại với thời gian đã nói hộ phần nào ánh hào quang từ quá khứ, một quá khứ huy hoàng với đền đài, hang động và những pho tượng cổ. Im lặng ngự trị nơi đây bốn mùa, để rồi tĩnh tâm lắng nghe như thế trong từng vách đá, từng thớ đá kia, và trong từng sảnh đường, giáo đường kia vẫn văng vẳng lời kinh của ngàn xưa, những lời giảng của các nhà tu hành ngân nga với thời gian, lời Phật dạy về đạo làm người, về sự tu nhân tích đức, về những nỗ lực để trở thành người tử tế trong một đời sống nhiều bộn bề như ngàn năm trước vẫn thế. Đắm chìm trong một chiều Ellora với bao cảm xúc về sự vĩ đại của trí tuệ và bàn tay con người, bất giác những dòng thơ ùa về bật trên môi tôi như là một ân huệ của Đức Phật ban dành cho tôi trong những khoảnh khắc sáng tạo chợt lóe sáng, và bài thơ Đền Đài Ellora được ra đời. Tôi như gặp lại quá khứ. Ellora đền đài huy hoàng, hang động im lìm bừng tỉnh, đá nức nở tiếng thời gian. Còn đây những hàng cột trụ tăng ni Phật tử đâu rồi, lặng im những pho tượng khóc, ngàn năm lời tụng nghẹn môi. Nắng chiếu hào quang quá khứ, soi rọi âm u đền đài, nghi lễ phủ điêu nhảy múa, thời gian phồn thực nối dài. Trong hang im lìm Phật ngự, nghĩ suy về lẽ mất còn, cuồng nộ những cơn tàn phá, Phật vẫn ngự cùng thế gian. Tôi ngồi dưới chiều hang động, lắng nghe cao nguyên trở mình, thấy Phật mỉm cười tượng đá, Ellora đang hồi sinh. Trong âm u đền đài, Ellora vẫn tỏa ánh hào quang từ quá khứ, làm bừng tỉnh những pho tượng đá ngàn năm. Ấn Độ, đất nước huyền bí, mơ màng trong những câu chuyện cổ. Màn sương khói tâm linh che phủ không gian và thời gian nơi đây. Tồn tại giữa một thực thể sống hữu hình là giấc mơ về cõi vĩnh hằng. Con người vừa sống ở cõi thực, vừa nghi ngợi sâu xa về cõi cực lạc. Điều đó làm cho người Ấn Độ vừa sống giản dị với thực tế trên cánh đồng, vừa ước mơ về một cõi thiên. con đường trải dài hút tầm mắt. Chúng tôi đến Ấn Độ vào dịp trung tuần tháng 3 năm 2009. Lần đầu tiên, chúng tôi được chứng kiến lễ Tết Holi của người Ấn Độ. Đây là Tết chuyển mùa, Tết gặt hái đầu năm, Tết cảm tạ đất đai và cánh đồng. Những chàng trai Ấn Độ hồn nhiên nhảy múa giữa đường. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến vũ hội dân gian. Ấn Độ, đời sống tâm linh và hiện đại cứ đan quyện vào nhau. Con người như nhắc lại hình bóng tổ tiên vừa mê đắm trong truyền thống. Trong lễ Tết Holi, mọi người có thể bôi phẩm màu lên người nhau. Phẩm màu được tạo tác từ chất liệu tự nhiên. Ai được bôi phẩm lên người thì người đó được hưởng sự may mắn. Vì thế, mọi người thực sự vui vẻ trong ngày hội này. Những con đường vẫn tiếp tục mở ra trước mắt chúng tôi, gọi mời. Đồng lúa đang vào vụ gặt. Con người gắn với đất đai, mùa màng. Họ buồn vui trên cánh đồng. Tháng 3 năm 2009, một màu vàng trải dài khắp đồng quê xứ sở nơi đây. Thế là xong một vụ mùa gặt hái. Người nông dân Ấn Độ từ tốn làm việc, một tinh thần chậm chạp, an bài như đã được ngấm vào họ, di truyền từ đời này sang đời khác. Cái tinh thần ấy còn ảnh hưởng sang nghệ thuật điêu khắc của các nghệ nhân ở những đền đài Ấn Độ, trong những hang động ở Ajanta, Ellora và bảo tháp Sanchi, là nơi mà chúng tôi đang trên đường đi tới. Màu vàng của cánh đồng lúa chín như đồng hành cùng với chúng tôi. Con người trong hành trình sống là để đi nốt những chặng đường đời còn lại của một kiếp người. Và đôi khi dọc đường có những barrier ngáng trở, họ vẫn vui vẻ vượt qua. Mọi sinh hoạt cuộc sống vẫn đang diễn ra trong một trật tự nhất định. Chỉ còn vài km nữa là chúng tôi tới khu quần thể kiệt tác nghệ thuật, khu bảo tháp Sanchi. Người dân ở đây sống bình dị bên cạnh những di sản vĩ đại của Ấn Độ và thế giới. Hình như họ quan niệm tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều như đã được sắp đặt đâu vào đấy rồi. Một tinh thần nhẫn nại trở thành một lối sống truyền thống của người Ấn Độ. Chẳng còn bao xa nữa, chúng tôi sẽ tới được Sanchi. Ngôi làng nhỏ có tên là Sanchi được đặt tên cho quần thể Đại Bảo Tháp Sanchi. Khu thánh điện này nằm cách Bhopal 46 km về phía đông bắc, cách Besnaga 10 km và nằm ở trung tâm bang Madhya Pradesh. Từ dưới lòng đường vượt trên những ngọn cây, thấy trên đồi cao xuất hiện hình dáng một ngọn bảo tháp. Đấy chính là Đại Bảo Tháp Sanchi, nơi tâm điểm thu hút tầm mắt mọi người. Khu bảo tháp Sanchi được UNESCO công nhận là di sản kiến trúc và văn hóa thế giới vào năm 1989. Từ bấy cho tới nay, hàng ngày thường xuyên có nhiều đoàn du khách đến nơi đây để hành hương và chiêm bái thánh tích Phật giáo. Nằm dưới bầu trời lồng lộng trên một quả đồi cao, Sanchi được thừa hưởng những gì đẹp đẽ mà thiên nhiên ưu ái dành cho nơi đây. Vị trí kiến trúc và năm tháng đã cho ngọn đồi này trở thành ngọn đồi thiêng và ẩn chứa trong lòng một đời sống tâm linh. Tương truyền Đại Tháp Sanchi được làm ra từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, dưới thời Vũ A Dục, là thời kỳ Phật giáo được phát triển nhất. So với nhiều công trình Phật giáo khác, Đại Tháp Sanchi vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Đây là một công trình nghệ thuật tuyệt tác kể về tiền kiếp và cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Còn lại ngày nay một bộ tranh Phật giáo kể về giấc mơ của Hoàng hậu Maya, mơ thấy voi trắng đầu thai. Voi là vật thiêng, biểu tượng của sức mạnh và sự thanh cao ở Ấn Độ. Có các chư thần và thị nữ hân hoan trước sự kiện này. Và đến ngày sinh nở, Hoàng hậu Maya trở về quê và sinh ra Hoàng tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỷ Ni, nay thuộc Nepal. Khi ra đời, Thái tử bước đi 7 bước. Hình tượng hóa sự siêu phàm của người, các nghệ sĩ dân gian đã vẽ nên 7 bông sen dưới gót chân Thái tử. Lịch sử ghi lại đấy là vào khoảng năm 556 trước công nguyên, một con người kiệt xuất của nhân loại đã được ra đời. Thái tử Tất Đạt Đa được nuôi dưỡng hoàn hảo về mọi mặt, trưởng thành rồi kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Năm 29 tuổi, Thái tử đi ra cổng thành phía đông và được trông thấy thân phận khổ đau của con người luẩn quẩn trong cảnh già nua, ốm đau, bệnh tật và cái chết. Điều đó ám ảnh Thái tử, người băn khoăn muốn tìm lối thoát cho đồng loại khỏi vòng luân hồi. Người ngưỡng mộ giới Du Tăng và muốn đi theo họ để tìm sự giải thoát. Người quyết chí rời bỏ gia đình và cuộc sống xa hoa để đi tìm chân lý cho sự giải thoát, để giúp đỡ đồng loại. Người ngắm nhìn vợ con lần cuối trước khi lên đường. Một dòng sông Anoma, Thái tử Tất Đạt Đa bảo Sana đem con ngựa Kantaka trở về với tóc sâu chuỗi và thanh trường kiếm để quyết chí tu hành. Sau 6 năm tu hành khổ hạnh không hiệu quả, Thái tử Tất Đạt Đa tìm đến ngồi tu dưới một gốc cây và được cô thôn nữ ở Sujata dâng sữa cứu đói. Thái tử qua khỏi cơn hiểm nghèo, người tiếp tục ngồi thiền dưới gốc cây. Trong quá trình ngồi tham thiền, ma vương quỷ ám dùng cả mỹ nhân kế để hòng lung lạc ý chí tu tập của người, nhưng không thành. Chúng rất căm giận và tức tối. Sau 49 ngày ngồi tham thiền, người đã giác ngộ và hóa Phật. Tư thế Phật ngồi chạm tay xuống đất để cho trời đất minh chứng cho người hóa Phật được gọi là tư thế xúc địa ấn. Cây cổ thụ nơi ngài ngồi từ nay trở đi được gọi là cây bồ đề, tức là cây giác ngộ. Sau khi thành Phật, người đã đi tìm gặp 5 anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Họ là những bạn đồng tu khổ hạnh trước, và Đức Phật thuyết pháp lần thứ nhất đánh dấu sự kiện chuyển pháp luân của Phật và cho họ nghe về chân lý tứ diệu đế để cắt nghĩa căn nguyên của sự khổ đau và phương hướng giải thoát. Đức Phật từng cảm hóa cả những kẻ tội đồ, khiến họ cải tà quy chính. Sau này trong quá trình hoằng pháp, tương truyền Đức Phật còn giảng giáo lý nhà Phật cho nhiều người trong hoàng gia ở đô thành Ca Tỳ La Vệ. Trong 50 năm kể từ ngày thành Phật, người đi khắp vùng lưu vực sông Hằng thuyết pháp và cải đạo cho mọi đẳng cấp, dù cho họ là nông dân hay bà hoàng, tất cả đều bình đẳng như nhau. Người đã tổ chức dòng tu Nguyên Thủy Phật giáo và chia sẻ với hàng nghìn tu sĩ chân lý tứ diệu đế và bát chánh đạo để đi tới sự giải thoát. Đức Phật nhập cõi Niết Bàn lúc người thọ 80 tuổi. Tương truyền khi các môn đồ của Đức Phật đã hỏi người về ngôi mộ tương lai của Phật, Đức Phật không nói gì mà chỉ đặt tấm áo cà sa xuống đất rồi úp ngược chiếc bát xin cơm lên đó. Sau này người ta thống nhất đó là hình thức ngôi mộ hay còn gọi là bảo tháp. Vào các thế kỷ trước công nguyên, bảo tháp đã hình thành. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, đây là tiêu điểm của sự tôn kính. Trong số 84 bảo tháp mà người ta cho là A Dục Đại Đế tạo dựng trong thời đại Mauryan thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, có một ngọn đóng tại miền Trung Ấn Độ, cách Bhopal 40 dặm. Đó là Đại Bảo Tháp Sanchi. Nơi đây vốn là một tu viện. Bảo tháp Sanchi bao gồm một gọi hình bát úp, có vành đai bao quanh chia làm hai tầng, có bốn cổng cột theo hướng Bắc Nam Đông Tây, và đặc biệt độc đáo đặc sắc là hàng phù điêu chạm trổ tinh xảo kể về tiền kiếp và cuộc đời Đức Phật. Quá trình tôn tạo bảo tháp được nâng dần qua nhiều thế kỷ. Đến giữa thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, bảo tháp của Ngài đã được nhân đôi kích thước. Gần cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhóm người Andhra đã đến Sanchi để bắt đầu việc canh tân đồ đá quan trọng. Kết quả là ngôi bảo tháp Phật giáo vĩ đại nhất của Ấn Độ được hình thành và cố định hình dạng cho tới ngày nay sau hơn 23 thế kỷ. Những cột đá đặc sắc, chạm trổ cực kỳ mỹ lệ, cao hơn 10 mét. Những công trình này được khởi sự vào những năm cuối của thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và được các thế hệ nghệ nhân tiếp nối hoàn chỉnh trong suốt thế kỷ thứ 1 sau công nguyên. Nhìn vào những tấm phù điêu này vẫn thấy duy trì một phong cách Ấn Độ, thấy tính kế thừa, cha truyền con nối của nhiều dòng họ nghệ nhân. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, bảo tháp được xây một hàng rào bằng gỗ. Đến giữa thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, bảo tháp được xây một hàng rào chấn song đồ sộ làm toàn bằng đá, với những kết cấu mộng vững chắc làm chỗ cho nghi lễ chạy đàn và tồn tại bền vững cho tới bây giờ. Đây là chiếc cổng ở phía bắc, nơi tiếp đón du khách ngay từ khi đến Sanchi. Xung quanh khu vực bảo tháp Sanchi lớn còn có những tháp Sanchi nhỏ mà hình thức trang trí và kết cấu đơn giản hơn, tạo thành một quần thể bảo tháp sinh động. Đây là cổng đá phía đông. Ở phía trong mỗi một vị trí cổng, các tu sĩ đặt một pho tượng Phật với những tư thế khác nhau. Pho tượng này được gắn lại đầu. Chất liệu đá sa thạch vàng mềm mại đã giúp các nghệ nhân tạc nên những pho tượng Phật tuyệt tác. Ngày ngày, nhiều nhà sư từ khắp nơi trên thế giới hành hương về đây để chiêm bái một kỳ quan nghệ thuật vĩ đại của Ấn Độ. Trên cột trụ vuông vức và thanh đá bắc ngang của những chiếc cổng ra vào, nhiều sự kiện khác nhau rút từ đời sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của tiền kiếp Đức Phật được mô tả lại. Đại bảo tháp Sanchi lồng lộng trong một toàn cảnh thoáng đãng, yên lặng trên những nền tháp cổ. Một trung tâm Phật giáo từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên nay chỉ còn trơ những nền gạch. Thăng trầm của quần thể Đại Bảo Tháp San Chi được gắn liền với triều đại thịnh trị của vua A Dục thời bấy giờ. Các nhà tu hành tin tưởng nơi này vẫn còn linh, bởi công phu tu tập và thiền quán của các bậc tiền nhân còn vấn vương để lại nơi Phật tích này. Vào năm 326 trước công nguyên, đạo quân Hy Lạp của Alexander Đại Đế sau khi đã chinh phục vùng đất Địa Trung Hải và đế quốc Darius III thuộc xứ Ba Tư Vĩ Đại, rồi vượt sông Indus và tiếp tục di chuyển xuống đồng bằng Ấn Độ. Thời gian ở Ấn Độ tuy ngắn ngủi nhưng những người Hy Lạp đã kịp để lại những dấu ấn về kiến trúc, mỹ thuật được các thế hệ nghệ nhân Ấn Độ sau này học tập và đưa vào công trình xây dựng, ví như ở San Chi này chẳng hạn. Đây là chiếc cổng thứ 3 nằm ở phía nam Đại Bảo Tháp San Chi. Khác với 3 chiếc cổng kia, đầu trụ của chiếc cổng này 4 mặt đều có hình phù điêu sư tử. Theo truyền thống, sư tử được coi như vật thiêng, biểu lộ quyền uy và sức mạnh trong tín ngưỡng Phật giáo Ấn Độ.
San Chi là một công trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo rất đặc sắc của người Ấn Độ xưa. Tôi đứng trước bảo tháp, những tu viện hùng vĩ của chúng là do những hàng Phật tử tại gia thổi xưa đã phát tâm cúng dường thật là mạnh mẽ.
Ngày nay người ta còn đọc được những dòng chữ của các nghệ nhân chạm trổ ghi lại trên một tấm bia ở cổng phía nam rằng: chúng tôi là những nghệ nhân chuyên về điêu khắc ngà, xuất xứ từ thị trấn Besnaga gần đó. Điều này cho thấy công việc chạm khắc trên đá là niềm tự hào của các nghệ nhân xưa. Lối đi có một hành lang bằng đá bao quanh bảo tháp, được kết cấu vững chắc, đã ngăn chặn được sự phá hủy của con người và thời gian. Từ những tảng đá nguyên thủy, các nghệ nhân đã gọt đẽo, khéo léo, tài tình. Những hàng phù điêu được chạm trên đá, tinh vi, mềm mại. Hành lang rộng đủ chỗ bề ngang cho hai người đi. Tính chất chân chu hơi cong của những viên đá làm hành lang càng làm tôn thêm mảng điêu khắc, chạm trổ trên 4 cổng Bắc, Nam, Đông, Tây của Đại Bảo Tháp San Chi. Đại Bảo Tháp San Chi như là một biểu tượng thu nhỏ của cõi trời đất để đưa con người vào tiếp cận với vũ trụ. Yên tĩnh ngự trị nơi đây. Đây là cổng vào thứ 4 nằm ở phía tây của Đại Bảo Tháp San Chi. Bảo tháp còn được gọi một cách khác là phù đồ. Chiếc cổng phía tây này được chạm khắc công phu. Ở hai đầu cột trụ là phù điêu của những người lùn, như là những hộ thủ, nâng đỡ các phần xà ngang, phá vỡ đồ án hai chiều của hàng rào chấn song xung quanh bảo tháp, tạo nên một sự chuyển tiếp từ các xà ngang, được cung ứng bởi các nhóm tượng, phù điêu, chạm trổ trên cổng. Những cảnh giới vô hình và hữu hình được điêu khắc hai mặt cổng đã làm tôn không khí tâm linh nơi đây. 4 cổng ra vào của bảo tháp đều có chung một kiểu thức cột và tấm thanh ngang, nhưng khác nhau về chi tiết đục đẽo, chạm khắc. Kích thước và những chiếc cổng này đã góp vào sự nổi tiếng của nó, và là thí dụ hoàn hảo nhất về phù đồ Phật giáo lúc ban đầu, và là kiểu thức được coi là mẫu hình chuẩn nhất của Ấn Độ. Tại cổng phía Bắc có một tượng Phật không đầu do bị con người tàn phá. Nghi thức đi vòng quanh bảo tháp được thực hiện bằng cách đi vào trong khu vực có tường bao quanh, ngang qua cổng phía tây, và đi bộ theo chiều kim đồng hồ. Hướng đi này đã liên hệ các chuyển động của tín đồ với đường đi của mặt trời từ phương đông qua phương nam và phương tây, và khiến cho họ được hòa hợp với vũ trụ. Thực ra mức gắn bó của tín đồ với bảo tháp đã là sự hội nhập thân xác vào bên trong một mạn đà la ba chiều vĩ đại. Mạn đà la còn được hiểu là một biểu đồ linh thiêng của vũ trụ. Nó từ từ đưa đẩy tín đồ một cách có hệ thống, từ thế giới trần tục sang thế giới thần linh. Bảo tháp San Chi, loại hình mai táng cổ xưa đã hoàn toàn bị biến dạng thành một quả núi vũ trụ. Bốn cổng ra vào bảo tháp San Chi đều được chạm trổ hai mặt cho các cột trụ và xà ngang. Những thanh ngang được phủ đầy các hình chạm khắc và kết thúc hai đầu thanh ngang bằng trang trí xoắn ốc, được ám chỉ như là những tranh cuộn dân gian để nghệ nhân có thể mang đi từ làng này sang làng khác kể chuyện về cuộc đời Đức Phật. Quần thể bảo tháp San Chi còn lại khá nguyên vẹn, không hoang tàn như những tu viện nơi đây. Đây là mặt sau cổng 2, cổng phía đông của bảo tháp. Ở cổng này nhiều phù điêu chạm trổ cuộc sống xa hoa nơi đô thành. Nhiều biểu tượng voi, ngựa, sư tử được nhắc đến như những vật thiêng gắn bó với đời sống tôn giáo. Trên từng thanh dọc và thanh ngang của cổng vào, các nghệ nhân chạm dày đặc các phù điêu. Hình như họ không chịu nổi khi để thừa nhiều mảng trống. Điều đó cũng phản ảnh quan niệm trang trí của các nghệ nhân Ấn Độ xưa. Đây là mặt sau của cổng phía đông bảo tháp San Chi. Ngày ngày các đoàn Phật tử hành hương tới đây để được nghe kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Những phù điêu ken chặt với những nét chạm trổ sâu được thực hiện một cách điêu luyện. Không gian được lấp đầy những biểu tượng nhân vật, thú vật thật và huyền thoại, những biểu tượng Phật giáo như bánh xe Pháp Luân. Mô típ cổng đều có những đặc điểm riêng, một tinh thần Phật giáo riêng, đảm nhiệm một hướng trong vũ trụ. Vì thế bốn cổng có thể được ví như bốn hướng, bốn cõi vũ trụ. Xu hướng tâm linh càng tăng khi đi vòng theo chiều kim đồng hồ quanh bảo tháp.
Hiện tôi đang đứng trước bảo tháp San Chi, hay còn gọi là bảo tháp San Kỳ, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Chung quanh tháp được bao bọc bởi bốn cổng ra vào, biểu hiện cho bốn hướng đông tây nam bắc. Trên các cổng được điêu khắc chạm trổ bởi các hoa văn thật tinh vi và điêu luyện do các nghệ nhân Ấn Độ xa xưa làm nên, bao gồm những hoa văn như hoa sen, cội bồ đề, bánh xe pháp và xá lợi tháp. Hoa sen biểu hiện cho Đức Phật xuất thế, cội bồ đề biểu hiện cho trí tuệ của Đức Phật, bánh xe pháp biểu hiện cho những lời dạy của Đức Phật và xá lợi tháp biểu hiện cho Đức Phật nhập Niết Bàn. San Chi bị lãng quên vào khoảng thế kỷ thứ 13, mãi đến năm 1818 mới được phát hiện khi một nửa công trình đã bị vùi chôn dưới lòng đất. Mãi đến năm 1912, ông John Marsden cho trùng tu lại toàn bộ ngôi bảo tháp này và giữ nguyên hiện trạng bao nhiêu ban đầu. Tôi mong sao ngôi bảo tháp này được mọi người trên thế giới cũng như tất cả các nhà bảo tồn di sản văn hóa thế giới luôn giữ gìn và phát triển để cho mọi người Phật tử trên toàn thế giới được chiêm bái và đảnh lễ nơi bắc thánh này.
Đây là mặt sau của cổng thứ tư ở hướng tây. Thuận theo chiều kim đồng hồ, nhà tu hành đang làm một cuộc đi kinh hành xoay quanh vành đai bảo tháp, lướt qua những hàng cột đá, như lướt qua trình tự thời gian cuộc đời Đức Phật, để như đi vào trong lòng tháp, nơi tương truyền có xá lợi Phật. Điều đó đã đem lại một cảm giác tâm linh thành kính của nhà tu hành, khi cảm được quyền năng cốt lõi thiêng liêng từ trong lòng tháp. Hoàng hôn thản nhiên vệt nắng vàng xuống toàn bộ khu San Chi trên những đền đài xưa cũ. Im lặng trải dài cả một vùng núi đồi thung lũng. Nơi đây từng là trung tâm Phật giáo hơn 2.000 năm trước. Người ta nhặt và xếp gọn những di vật của quá khứ để chờ ngày trả về đúng vị trí ban đầu của nó. Tất cả đang trông mong vào sự phát lộ những khám phá mới của các học giả về quần thể kiệt tác San Chi cho những dịp trùng tu sau này. Thiền quán để như nghe tiếng vọng từ quá khứ dội về, San Chi tồn tại trong một cảnh giới sắc sắc không không từ hàng ngàn năm rồi. Đây đây hữu hình và vô hình quyện lẫn nhau trong một thế giới tâm linh. Đây đây con người như được sống với nhiều quá khứ, nhiều cuộc đời trong những quán tưởng thế gian. Đây đây trời và đất nối nhau qua trục bảo tháp. Nghiêng nghiêng cổng trời, tâm linh lòng người, nghiêng nghiêng trời.
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโน